Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 6 tháng 9, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ tri ân của 9 đứa con thưa với cha mẹ. Cha mẹ đã dạy chúng con tình yêu vô biên giới. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về chủ đề Sứ giả Bình An. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi giáo hội tại Phi Châu tiếp tục hy vọng, mặc dù những hoàn cảnh khó khăn và đen tối, đồng thời hăng say thông truyền tin mừng hy vọng cho tha nhân. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp gửi đến hơn 300 đại biểu của hàng giáo dân và đại diện các hội đồng giám mục đang tham dự hội nghị giáo dân Công giáo Phi Châu tiến hành tại Yaoundé, thủ đô Cameroon, từ ngày mùng 4 đến mùng 9 tháng 9 này, về đề tài chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô tại Phi Châu ngày nay, muối đất, ánh sáng thế gian. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của hội nghị giáo dân Phi Châu và gọi đây là một giai đoạn đầy ý nghĩa để thực hiện điều mà Chúa Thánh Linh soi sáng cho các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2. Ngài cũng nhận xét rằng những vấn đề của Phi Châu thoạt nhìn rất trầm trọng và không dễ giải quyết với bao nhiêu chướng ngại tinh thần và luân lý cho giáo hội. Các giá trị truyền thống bị đe dọa vì nạn tục hóa. Nhưng nếu nhìn sâu hơn nơi tâm hồn của người dân Phi Châu, chúng ta khám phá ra một nguồn tài nguyên tinh thần rất phong phú, rất quý giá đối với thời nay. Lòng yêu mến sự sống và gia đình, cảm thức vui tươi và chia sẻ. Lòng nhiệt thành sống niềm tin nơi Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, anh chị em đừng bao giờ để cho não trạng đen tối của thuyết duy tương đối và hư vô ảnh hưởng tiêu cực trên thực tại của anh chị em. Hãy đón nhận và hăng say truyền bá sứ điệp vui mừng và hy vọng mà Chúa Giêsu mang đến.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến tấm gương của Thánh nữ Giuseppina Bachita, cựu nô lệ người Sudan, đã chứng tỏ cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô có khả năng biến đổi sâu đậm mỗi người, cả trong những hoàn cảnh nghèo khổ nhất. Sự khám phá niềm hy vọng Kitô đã khơi lên nơi Bachita một ước muốn mới mẻ không thể cầm hãm nổi, đó là thông truyền sự giải thoát mà Thánh nữ đã nhận được từ Chúa Kitô. Niềm hy vọng đã nảy sinh và cứu chuộc thánh nữ, người không thể giữ riêng cho mình, và niềm hy vọng này phải được đi tới nhiều người, tới tất cả mọi người. Từ mẫu gương đó, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu Công giáo tại Phi Châu hăng say tham gia công trình loan báo tin mừng. Nơi nào đức tin đưa tới sự loan báo, thì việc loan báo tin mừng cũng củng cố đức tin. Ngài nói, những người nam, nữ, già trẻ, các gia đình và toàn thể xã hội Phi Châu ngày nay đang chờ đợi các sứ giả tin mừng, các tín hữu giáo dân đến từ các giáo xứ, các cộng đồng giáo hội sinh động, các phong trào và các cộng đoàn mới của giáo hội, yêu mến Chúa Kitô và giáo hội, đầy lòng vui mừng và biết ơn vì phép rửa đã nhận lãnh, những người can đảm kiến tạo hòa bình và loan báo niềm hy vọng đích thực. Hội nghị giáo dân Công giáo tại Yaoundé do Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân tổ chức. Đức Hồng Y Stanislav Ryuko, chủ tịch của hội đồng này cho biết, hội nghị muốn khơi dậy nơi giáo dân tinh thần đồng trách nhiệm và dấn thân trong sứ mạng rao giảng Chúa Kitô, làm chứng về đức tin tại Phi Châu, vì đây là điều thuộc về chính căn tính của Kitô hữu.
Jerusalem, Hội đồng các vị bản quyền Công giáo tại Thánh Địa tố giác những vụ lăng mạ Công giáo và yêu cầu chính quyền Israel truy tố những kẻ thủ phạm ra trước công lý. Trong đêm mùng 3 rạng ngày mùng 4 tháng 9 vừa qua, một câu lăng mạ Chúa Giêsu được viết bằng tiếng Do Thái trên tường cạnh cổng đan viện dòng Sito Nhặt Phép, cũng gọi là dòng Trappist ở Latrun, gần xa lộ, nối liền thành Jerusalem với Tel Aviv. Vụ này cũng như những vụ đốt phá các nơi thờ phượng và lời lăng mạ Kitô giáo là do các nhóm Do Thái cuồng tín và cực hữu, gắn liền với phong trào thiết lập các khu định cư bất hợp pháp trên đất của người Palestine. Hồi tháng 2 năm nay, một câu "Hãy giết chết người Kitô" cũng đã được viết trên tường đan viện thánh giá ở Jerusalem. Trong thông cáo công bố hôm 4 tháng 9 vừa qua, Hội đồng các vị bản quyền công giáo ở Thánh Địa đã nghiêm khắc lên án câu viết xúc phạm đến Chúa Giêsu trên tường đan viện Sito Nhặt Phép ở Latrun. Đây là nơi vốn được nhiều người Do Thái viếng thăm, và các đan sĩ biển Đức tại đây dấn thân mạnh mẽ trong cuộc đối thoại giữa Kitô và Do Thái giáo, theo giáo huấn của giáo hội. Các giám mục công giáo tại Thánh Địa cũng lo âu đặt câu hỏi, điều gì đang xảy ra trong xã hội Israel? Tại sao các tín hữu Kitô lại bị nhắm tới như vậy? Tại sao những người chống lại việc chính phủ Israel giải tỏa các khu định cư bất hợp pháp tại miền Cisjordani lại trút đổ sự giận dữ của họ trên các tín hữu Kitô và các nơi thờ phượng? Phải chăng tại các trường học và gia đình người Do Thái có một loại giáo dục khinh rẻ các tín hữu Kitô? Đặc biệt, các giám mục công giáo tại Thánh Địa đặt câu hỏi, tại sao nhà cầm quyền Israel không bao giờ tìm ra và truy tố trước tòa án những kẻ phạm lỗi như thế? Nay đã đến lúc chính quyền Israel cần ra tay hành động để chấm dứt nạn bạo lực điên rồ này và đảm bảo một nền giáo dục tôn trọng trong các trường học cho tất cả những người đang đòi quyền sở hữu đất đai tại đây.
Roma, cuộc gặp gỡ hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức hàng năm sẽ tiến hành tại Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, từ ngày 9 đến 11 tháng 9 tới đây với chủ đề Sống chung là tương lai, các tôn giáo và các nền văn hóa đối thoại. Cộng tác với Cộng đồng Thánh Egidio trong việc tổ chức cũng có Cộng đoàn Hồi giáo Bosnia-Herzegovina, Giáo hội Chính thống Serbia, Tổng giáo phận Công giáo Sarajevo và Cộng đoàn Do Thái tại nước này. Ngoài đông đảo các vị lãnh đạo các tôn giáo Kitô và không Kitô, còn có nhiều nhân vật chính trị và văn hóa như Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Mario Monti và Chủ tịch Hội đồng Âu Châu, ông Herman Van Rompuy. Trong số các vị lãnh đạo tôn giáo có nhiều Hồng y Công giáo và Đức Thượng phụ Irine, Giáo chủ Chính thống Serbia, ông Odet Vienna, Tổng thư ký Tòa Rabbi trưởng của Israel. Trong 3 ngày gặp gỡ, có 28 hội nghị bàn tròn về những đề tài khác nhau như nạn nghèo đói, di dân và Địa Trung Hải, hòa bình và Trung Đông, Phi Châu và thế giới Ả Rập. Cuộc gặp gỡ kết thúc vào ngày thứ Ba, 11 tháng 9, với một lời long trọng kêu gọi hòa bình. Cuộc gặp gỡ năm nay diễn ra tại Sarajevo 20 năm sau cuộc chiến tại bán đảo Balkan, kéo dài 1.425 ngày với 11.500 người thiệt mạng, trong đó có 1.600 trẻ em. Thành phố này bị thiệt hại nặng nhất trong cuộc chiến đó. Cộng đồng Thánh Egidio cho biết cuộc gặp gỡ sắp tới là cơ hội đầu tiên, trong đó tất cả các tôn giáo hiện diện tại Bosnia gặp lại nhau trong một biến cố chung sau chiến tranh.
Thoa, lúc 3 giờ chiều thứ Bảy 22 tháng 9 tới đây, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Thoa bên Pháp, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự lễ tôn phong linh mục Louis Brisson lên bậc chân phước. Cha Louis Brisson sinh năm 1817 và sáng lập dòng các hiến sinh Thánh Francisco de Sales. Dòng có hai ngành nam và nữ. Ngài thành lập dòng này vào năm 1873 tại thành phố Troyes với một tập viện, 6 tu sĩ đầu tiên của dòng. Cuối năm 1875, theo lời yêu cầu của Đức Giám mục bản quyền, cha Brisson đi Roma, và tại đây ngài được Đức Leo 13 khuyến khích trong dự án thành lập dòng. Ngày nay dòng có hơn 500 tu sĩ thuộc 16 tỉnh dòng và miền, phần lớn ở Âu Mỹ, nhưng cũng hiện diện tại Ấn Độ, Phi Châu và Mỹ Châu Latin. Vào cuối thế kỷ 19, cũng tại Thoa, cha Brisson mở các trung tâm tiếp đón các nữ công nhân trẻ làm việc tại đây. Cùng với Leonie Aviat và Lucy Canue, cha thành lập ngành nữ của dòng hiến sinh Thánh Francisco de Sales. Cha cũng mở các trường học để huấn luyện cho các thiếu nữ ấy, phần lớn là những người không biết chữ. Hiện nay có 400 nữ tu thuộc dòng này đang hoạt động phục vụ người trẻ tại Âu, Phi và Mỹ Châu. Sau lễ phong chân phước, sẽ có thánh lễ tạ ơn do Đức cha Stange, giám mục giáo phận Troa cử hành lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 23 tháng 9 tại sân vận động Plancy-l'Abbé, và cuộc viếng thăm nhà của cha Brisson, thánh đường và làng quê của vị tân chân phước.
Berlin, tổ chức bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi điều chỉnh lại quy luật về thị trường nguyên liệu trên thế giới. Tuyên bố hôm 4 tháng 9 vừa qua trên đài phát thanh Đức ở Berlin, ông Benjamin Luick, đặc trách về chính sách phát triển thuộc tổ chức Miserio, nói rằng nạn hạn hán hiện nay với những hậu quả tiêu cực cho mức thu hoạch ngũ cốc ở Mỹ chỉ là một trong những nguyên nhân gây ra sự gia tăng giá ngũ cốc trên thế giới. Trong số các nguyên nhân khác, người ta phải kể đến sự đầu cơ thực phẩm và việc sản xuất nhiên liệu thực vật. Theo ông Luick, từ thập niên 1990 trở đi, lĩnh vực nguyên liệu không theo các quy luật nhất định, và tình trạng này cũng ảnh hưởng tới sự gia tăng giá nguyên liệu thực phẩm. Ông đặc biệt phê bình ngân hàng Đức cũng góp phần làm gia tăng giá thực phẩm. Ngân hàng này cũng như nhiều ngân hàng khác hiện thời chưa sẵn sàng chấm dứt tình trạng giá thực phẩm lên xuống vì nạn đầu cơ.
Köln, Đại hội Thánh thể toàn nước Đức sẽ tiến hành tại thành phố Köln từ ngày 5 đến 9 tháng 6 năm tới 2013, và ban tổ chức hy vọng sẽ có 60.000 tham dự viên. Hôm 4 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln, tuyên bố với giới báo chí rằng Đại hội Thánh thể này có chủ đề là Lạy Thầy, chúng con biết theo ai bây giờ. Biến cố này sẽ góp phần canh tân giáo hội và đẩy mạnh đời sống tinh thần. Điều này rất cần thiết sau gương mù lạm dụng tính dục hồi năm 2010. Đây là cuộc biểu dương đức tin công giáo lớn nhất tại thành phố Köln sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại đây hồi năm 2005. Trong Đại hội Thánh thể năm tới, cũng sẽ có những cuộc thuyết trình thần học và trao đổi về đức tin, các buổi canh thức cầu nguyện ban đêm dành cho giới trẻ, những cơ hội lãnh nhận bí tích hòa giải. Ngoài ra cũng có một buổi hát kinh chiều đại kết với các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác và nhiều sinh hoạt văn hóa và thánh lễ bế mạc đại hội tại sân vận động Rhein-Energie.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 8.000 tín hữu và du khách hành hương trong Đại Thính Đường Phaolô VI. Ngài đã tiếp tục bài giáo lý về đề tài cầu nguyện. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Oggi vorrei parlare della preghiera nel libro dell'Apocalisse, che come sapete è l'ultimo libro del Nuovo Testamento, un libro difficile.
Hôm nay tôi muốn nói về lời cầu nguyện trong sách Khải Huyền, như anh chị em biết là cuốn sách cuối cùng của Thánh Kinh Tân Ước. Đây là một cuốn sách khó, nhưng chứa đựng một sự phong phú rất lớn. Nó đặt để chúng ta trong sự tiếp cận với lời nguyện sống động của cộng đoàn Kitô, tụ tập nhau trong ngày của Chúa. Thật ra, đây là dấu vết nòng cốt trên đó văn bản di chuyển. Một đọc viên giới thiệu với cộng đoàn sứ điệp Chúa trao phó cho Thánh Sử Gioan. Đọc viên và cộng đoàn tạo thành hai tác nhân sự phát triển của sách. Từ sự đối thoại liên lỉ của họ, dâng lên một bản hòa âm cầu nguyện phát triển với các hình thái khác nhau cho tới lúc kết thúc. Khi lắng nghe đọc viên giới thiệu sứ điệp, lắng nghe và quan sát cộng đoàn phản ứng lời cầu nguyện của họ hướng tới chỗ trở thành lời cầu nguyện của chúng ta. Phần đầu của sách Khải Huyền giới thiệu một cộng đoàn đang cầu nguyện, gồm ba phần tiếp nối nhau. Phần một là cuộc đối thoại giữa cộng đoàn vừa tụ họp nhau lại và đọc viên chúc ân sủng và bình an cho họ. Lời cầu chúc ấy tới từ Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Thánh Thần và Đức Giêsu Kitô, cũng bị liên lụy trong việc làm cho chương trình tạo dựng và cứu độ đối với nhân loại được tiến triển. Cộng đoàn lắng nghe và khi nghe sướng tên Chúa Giêsu Kitô đã nhảy mừng và hăng say trả lời bằng một lời cầu chúc tụng cho Đấng yêu mến chúng ta và đã giải thoát chúng ta với máu của Người, Đấng đã làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người, kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Cộng đoàn được bao bọc bởi tình yêu của Chúa Kitô, cảm thấy được giải thoát khỏi các ràng buộc của tội lỗi và tự tuyên bố là vương quốc của Chúa Giêsu Kitô hoàn toàn thuộc về Người. Nó nhìn nhận sứ mệnh lớn lao đã được giao phó với bí tích rửa tội là đem sự hiện diện của Thiên Chúa vào lòng thế giới. Cộng đoàn nhìn lên Chúa Giêsu và với lòng hăng say gia tăng thừa nhận vinh quang và uy quyền cứu thoát thế giới của Người. Mấy câu đầu chứa đựng một sự phong phú lớn vì cho chúng ta biết rằng lời cầu nguyện của chúng ta trước hết là lắng nghe Thiên Chúa nói với chúng ta. Bị chìm ngập trong biết bao nhiêu lời nói, chúng ta ít có thói quen lắng nghe, nhất là đặt để mình trong tư thế nội tâm và bề ngoài để chú ý tới những điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta. Ngoài ra, các câu này còn dạy cho chúng ta biết rằng lời cầu nguyện của chúng ta thường là lời xin. Trái lại, trước hết, phải là lời chúc tụng Thiên Chúa vì tình yêu của Người, vì ơn của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đem đến cho chúng ta sức mạnh, niềm hy vọng và ơn cứu rỗi. Người đọc lại nhắc nhở cộng đoàn dấn thân tiếp đón sự hiện diện tình yêu của Chúa Kitô trong cuộc sống. Kìa, Người ngự giữa đám mây, ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Sau khi đã lên trời trong một đám mây, biểu tượng của sự siêu việt, Chúa Giêsu Kitô sẽ trở lại như đã lên trời. Khi đó, mọi dân tộc sẽ nhận biết và sẽ hướng nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu. Họ sẽ nghĩ đến các tội lỗi của mình là lý do của việc đóng đinh Người, và như những người đã trực tiếp chứng kiến cảnh đóng đinh trên đồi Canvê, họ sẽ đấm ngực xin Người tha thứ để theo Người trong cuộc sống và như thế chuẩn bị cho sự hiệp thông trọn vẹn với Người sau cuộc trở lại sau hết của Người. Cộng đoàn suy tư về sứ điệp ấy và trả lời Amen. Nó diễn tả việc tiếp nhận tràn đầy những gì được truyền đạt với tiếng có và xin cho điều đó trở thành thực tại. Đó là lời cầu nguyện của cộng đoàn suy niệm về tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ ra một cách cao vời trên thập giá và xin được sống trung thực như môn đệ của Chúa Kitô. Và Thiên Chúa trả lời, ta là Alpha và Omega, Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng toàn năng.
Thiên Chúa tự mặc khải như là sự khởi đầu và kết thúc của lịch sử, chấp nhận và chú ý tới lời xin của cộng đoàn. Với tình yêu của Người đã, đang và sẽ hiện diện tích cực trong các biến cố của loài người cho tới ngày sau hết. Lời cầu nguyện thức tỉnh trong chúng ta ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống và trong lịch sử, và sự hiện diện của Chúa đỡ nâng, hướng dẫn và trao ban hy vọng cho chúng ta, cả giữa sự tối tăm của vài biến cố nhân loại. Ngoài ra, mỗi một lời cầu nguyện, cả lời cầu nguyện trong thanh vắng triệt để nhất, cũng không bao giờ lẻ loi và cằn cỗi, mà là nhựa sống dưỡng nuôi cuộc đời Kitô ngày càng dấn thân và trung thực hơn. Phần 2 của lời cầu nguyện của cộng đoàn đào sâu tương quan với Chúa Giêsu Kitô. Chúa cho thấy Người nói, hành động và cộng đoàn luôn gần gũi Người hơn, lắng nghe, phản ứng và tiếp nhận. Thánh Gioan chia sẻ với cộng đoàn kinh nghiệm riêng của mình đang ở đảo Patmos vì rao giảng lời Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu. Đó là ngày của Chúa, tức ngày Chúa Nhật, ngày cử hành sự phục sinh. Thánh nhân được Thánh Thần nắm lấy, thấm nhuần canh tân và làm triển nở khả năng tiếp nhận Chúa Giêsu, mời Thánh nhân viết. Lời cầu nguyện của cộng đoàn từ từ trở thành một thái độ chiêm niệm, được đánh nhịp bởi các động từ trông thấy, nhìn, chiêm niệm, nghĩa là nội tâm hóa và biến thành của mình những gì đọc viên đề nghị với họ. Thánh Gioan nghe một tiếng lớn như tiếng kèn, sai gửi sứ điệp cho 7 giáo hội tại Tiểu Á, và qua các giáo hội ấy gửi cho tất cả mọi giáo hội và các chủ chăn. Tiếng kèn nhắc nhớ tới cảnh Thiên Chúa hiện ra với ông Mô-xê trên núi Sinai trong sách Xuất Hành, và ám chỉ tiếng Thiên Chúa nói từ trời, từ sự siêu việt của người. Ở đây, nó được áp dụng cho Chúa Giêsu Kitô phục sinh, nói với cộng đoàn đang cầu nguyện từ vinh quang của Thiên Chúa Cha. Thánh Gioan trông thấy 7 cây đèn vàng với nến cháy sáng, ở giữa có một người giống như con người, là từ ám chỉ chính Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích hình ảnh 7 cây đèn vàng cháy sáng như sau.
I candelabri d'oro con le loro candele accese indicano la chiesa di ogni tempo in atteggiamento di preghiera nella liturgia. Gesù risorto, il figlio dell'uomo, si trova in mezzo ad essa e rivestito delle vesti del sommo sacerdote dell'Antico Testamento.
Các cây đèn vàng có nến cháy sáng ám chỉ giáo hội thuộc mọi thời đại trong thái độ cầu nguyện trong phụng vụ. Chúa Giêsu phục sinh, con người ở giữa giáo hội và mặc phẩm phục thượng tế của cựu ước, đang chu toàn nhiệm vụ tư tế trung gian gần Thiên Chúa Cha. Trong sứ điệp của Gioan có sự biểu lộ sáng láng của Chúa Kitô phục sinh với các đặc tính của Thiên Chúa. Tóc trắng như tuyết, biểu tượng cho sự vĩnh cửu của Thiên Chúa và sự phục sinh. Lửa trong cựu ước thường được gán cho Thiên Chúa, biểu tượng cho hai đặc tính. Thứ nhất là sức mạnh sự ghen tương tình yêu của người, linh hoạt giao ước của người với nhân loại. Người ta có thể đọc được chính sức mạnh cháy nóng tình yêu ấy trong cái nhìn của Chúa Giêsu phục sinh, mắt người như ngọn lửa hồng. Đặc tính thứ hai là khả năng chiến thắng sự dữ như lửa thiêu rụi, không thể kìm hãm được. Chân của Chúa Giêsu tiến lên, phá hủy sự dữ cũng thế, giống như đồng đỏ được tôi luyện trong lò. Tiếng nói của Chúa Giêsu Kitô giống như tiếng nước lũ, như tiếng vinh quang của Thiên Chúa tiến về Jerusalem mà ngôn sứ Ezekiel nói tới. Tiếp theo đó, 3 yếu tố biểu tượng khác nữa cho thấy điều Chúa Giêsu phục sinh đang làm cho giáo hội. Người cầm giáo hội vững chắc trong tay phải, nói với giáo hội với sức mạnh của một thanh gươm sắc nhọn, và chỉ cho giáo hội thấy ánh quang thiên tính của người. Mặt người tỏa sáng như mặt trời chói lọi. Kinh nghiệm tuyệt vời ấy khiến cho Thánh Gioan đuối sức và ngã vật xuống như chết. Thánh nhân có Chúa Giêsu ở trước mặt đang nói với người, trấn an và đặt tay trên đầu và tỏ lộ căn tính là đấng bị đóng đanh phục sinh và giao cho thánh nhân nhiệm vụ viết một sứ điệp cho các giáo hội. Cộng đoàn cũng chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ hàng ngày với Chúa Giêsu và nhận ra sự phong phú của việc tiếp xúc ấy với Chúa là đấng làm tràn đầy mọi không gian của cuộc sống. Phần thứ ba gồm 2 chương 2 và 3 của sách Khải Huyền, gồm sứ điệp gửi cho 7 giáo hội tiểu Á chung quanh Ê-phê-sô, trong đó Chúa Giêsu ngỏ lời ở ngôi thứ nhất. Chúa khởi hành từ tình trạng sống đặc biệt của từng giáo hội để trải dài ra các giáo hội thuộc mọi thời đại. Chúa cho thấy các ánh sáng và bóng tối của từng giáo hội và cấp thiết mời gọi hãy hoán cải, hãy nắm vững điều ngươi đang có. Hãy làm các việc thuở ban đầu, hãy nồng nhiệt và hoán cải. Các lời này của Chúa Giêsu nếu lắng nghe với đức tin thì bắt đầu hữu hiệu ngay. Giáo hội đang cầu nguyện tiếp nhận lời Chúa được biến đổi. Mọi giáo hội đều phải lắng nghe Chúa và rộng mở cho Chúa Thánh Thần như Chúa Giêsu liên tục đòi hỏi. Ai có tai thì lắng nghe lời thần khí nói với các giáo hội. Cộng đoàn lắng nghe sứ điệp nhận được sự khích lệ để sám hối, hoán cải, kiên trì và lớn lên trong tình yêu và định hướng lộ trình. Sau khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus, debitorius nostri.
sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ tri ân của 9 đứa con thưa với cha mẹ. Cha mẹ đã dạy chúng con tình yêu vô biên giới.
Câu chuyện tình yêu của gia đình người Ý họ Butturini thật đặc biệt. Ông Giuseppe kết hôn cùng bà Raffaella ngày 2 tháng 6 năm 1980 và cả hai cho ra chào đời tất cả 13 người con. Mất đi 4, còn lại 9 với 7 trai và 2 gái. Trong số 9 người con, chỉ có trưởng nữ Maria Chiara, 27 tuổi, lập gia đình và ra ở riêng. Còn lại 8 người con vẫn còn sống chung dưới mái ấm gia đình với cha mẹ. Ông Giuseppe đã về hưu. Trước kia, ông là giáo sư môn giáo sử tại Đại học Padova, miền Bắc nước Ý. Trong khi bà Raffaella nhỏ tuổi hơn, gia đình ông bà sống tại San Giacomo di Albignasego, ngay nơi cửa vào thành phố Padova. Một gia đình đông đảo sống trong một ngôi nhà rộng lớn cần có sự hợp tác của tất cả mọi người. Đó là điều con cái nhà Butturini hiểu rõ. Mọi người cùng nhau phân chia công tác. Ông gia trưởng Giuseppe nói về bí thuật thành công trong cuộc sống gia đình như sau. Đằng sau một gia đình đông đảo ẩn chứa một tình yêu dạt dào tăng mãi giữa hai vợ chồng, nhưng nhất là ẩn chứa lòng tin tưởng vững chắc nơi Thiên Chúa. Tôi thường nói với các con tôi rằng, cần phải kết hôn bộ ba, đôi bạn trai gái và Thiên Chúa, rồi phải rộng mở cho cuộc sống, nghĩa là lập gia đình và sinh con cái, thông truyền sự sống. Với tất cả những dự kiện vừa nói, đôi vợ chồng có thể an tâm tiến bước. Bởi vì Thiên Chúa, tình yêu, sự sống là ba yếu tố nền tảng vững chắc xây dựng một gia đình Công giáo. Tiếp lời chồng, bà Raffaella nói, tôi làm thư ký nơi văn phòng một đại học cho đến khi sinh hạ đứa con thứ 6 thì nghỉ hẳn. Ở nhà lo việc nội trợ và chăm sóc chồng con. Việc tôi sinh hạ nhiều con, trung bình mỗi năm một đứa, khiến không tránh khỏi miệng đời cười chê. Có người gọi tôi là thỏ vì đẻ nhiều. Có người trách cứ tôi gây ra nạn nhân mãn. Có kẻ khác chê bai tôi là đàn bà vô ý thức và làm ô nhiễm trái đất với việc vứt bỏ các tã trẻ em. Nhưng không thiếu những người tấm tắc ngợi khen và bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Đó là miệng lưỡi người đời, kẻ chê người khen. Về phần chúng tôi, hồng ân lớn lao nhất an ủi lòng chúng tôi chính là con cái. Con cái chúng tôi đặt niềm tin tưởng nơi gia đình, bởi vì chúng thấy rõ và kinh nghiệm thế nào là một gia đình hiệp nhất và hạnh phúc. Chính vì thế mà trưởng nữ của chúng tôi là Maria Chiara đã quyết định lập gia đình năm 23 tuổi. Và năm chúng tôi mừng kỷ niệm 25 năm thành hôn, các con đã biếu cha mẹ một món quà thật bất ngờ. Đó là một tấm da thuộc, trên đó viết chi chít cảm tưởng của toàn bộ tộc 9 đứa con. Nổi bật nhất là lời tri ân viết. Ba má đã dạy chúng con thế nào là phục vụ tha nhân, ba má thông truyền cho chúng con giá trị của việc lắng nghe, sự tiếp đón và một tình yêu vô biên giới. Ngày hôm nay chúng con tận hưởng cuộc sống tuyệt vời chính là nhờ công ơn ba má. Xin chân thành tri ân ba má. Ông Giuseppe Butturini nói tiếp về nghệ thuật thành công trong cuộc sống vợ chồng và một gia đình đông đảo nhưng hiệp nhất và yêu thương như sau. Chúng tôi theo sát linh đạo của phong trào Tân Dự Tòng và Hiệp hội các gia đình đông con. Nhưng linh đạo nền tảng nhất và vững vàng nhất, chúng tôi kính múc từ phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Châm ngôn sống của gia đình chúng tôi là: gia đình công giáo không sống phô trương trưng bày, nhưng sống chính tá. Chúng tôi không cần la to hét lớn chúng tôi là Kitô hữu. Chính đời sống của chúng tôi minh chứng chúng tôi là tín hữu công giáo. Ngoài ra, gia đình chúng tôi rộng mở tiếp đón mọi gia đình và mọi cặp vợ chồng. Bất cứ ai cần một lời khuyên, một sự giúp đỡ, một cuộc giải bày tâm sự, đều có thể điện thoại nói chuyện với chúng tôi hay đích thân đến nhà chúng tôi. Nhà chúng tôi mở rộng cửa tiếp đón tất cả những ai cần đến chúng tôi, vào bất cứ lúc nào, giờ nào, ngay cả giữa đêm khuya lơ khuya lắc. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca: giận dữ vô lý không thể coi là phải lẽ được, vì giận dữ kéo theo sự sụp đổ của con người. Ai kiên trì chịu đựng một thời gian, thì cuối cùng niềm vui sẽ bừng lên cho người ấy. Ai làm thinh không nói một thời gian, thì thiên hạ sẽ mở miệng khen là sáng suốt. Nếu con mộ mến khôn ngoan, thì hãy tuân giữ các điều răn, và Thiên Chúa sẽ ban cho con ơn ấy. Vì lòng kính sợ Thiên Chúa là trường dạy khôn ngoan, và điều người ưa thích là tính thành và nhân hậu.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách, tuần này nói về đề tài Sứ giả bình an.
Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có tình bác ái, ở đấy có ân sủng người. Dấu chỉ mà người ta nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa, chính là tình yêu. Tình yêu mang lại sự bình an đích thực. Người môn đệ được gọi là sứ giả bình an, bởi vì mang trong mình tình yêu của Chúa. Ngài nói, vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Bình an đích thực không thể có được bằng tiền tài, danh vọng, nhưng bằng niềm tín thác trọn vẹn vào tình yêu của Ngài. Chúa muốn huấn luyện các môn đệ, để các ông nếm cảm được sự bình an này, trước khi là sứ giả bình an cho người khác. Ngài sai họ đi vào cánh đồng truyền giáo với hành trang, không bao bì, không tiền dắt lưng, không giày dép. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Được sai đi với hành trang là hai bàn tay trắng như thế, để họ thực tập sự tín thác trọn vẹn vào Chúa. Điều này sẽ giúp cho họ cảm nghiệm được phép lạ tuyệt vời mà người môn đệ của Chúa sẽ nhận được. Không hành lý, nhưng sẽ không thiếu thốn điều gì, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Họ sẽ có đầy đủ, Thiên Chúa sẽ nuôi họ qua những người họ đến giúp. Không cày dựa vào thế giới vật chất, để rồi họ đặt hoàn toàn niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng đang đồng hành cùng họ trong những bước thực nghiệm này. Tuy là không hành lý vật chất, nhưng Chúa đã trao cho họ một hành lý đặc biệt, đó là quyền trên sự giữ. Họ được chia sẻ với Chúa chung một sứ mạng mà Chúa Giêsu nhận từ Cha. Không phải vì họ có công trạng nên được Chúa tuyển chọn và trao quyền, nhưng đây là món quà nhưng không mà Chúa trao cho họ. Vì thế, họ cũng cần trao lại cho người khác cách nhưng không. Khi đến với dân làng và chữa bệnh cho dân, họ sẽ được yêu quý. Người môn đệ của Chúa không được lợi dụng điều này để kiếm chác riêng cho mình. Chúa dành họ hãy làm với tình yêu nhưng không, vì những điều họ có là do Thiên Chúa tặng ban, nhằm để giúp dân chúng tin vào Ngài. Bạn trẻ chúng ta đừng ngại ngùng khi đứng trước một xã hội với nhiều cạm bẫy, tội lỗi. Chính Chúa đã cho chúng ta quyền trên sự giữ để chúng ta thực thi sứ mạng mang bình an của Chúa cho con người. Ngài nói, vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Ngày hôm nay, từng người Kitô hữu chúng ta được Thiên Chúa sai đi vào cánh đồng của Ngài như những sứ giả bình an. Làm sao sự hiện diện của chúng ta mang lại bình an cho những người chúng ta được sai tới? Làm sao để mỗi khi gặp chúng ta, người khác cảm thấy ấm áp và nhẹ nhàng? Nhiều bạn trẻ trong chúng ta đang là sứ giả bình an của Chúa. Nhóm bạn người Samari nhân hậu ở Sài Gòn hằng đêm đến với các trẻ em lang thang bụi đời để mang bình an của Chúa đến các em. Các nhóm ve chai ở nhiều nơi trên nước Việt đang hy sinh ngày giờ để góp nhặt rác, vừa làm sạch môi trường, vừa có tiền cứu sống những mảnh đời bất hạnh. Nhóm bạn trẻ Martino ở Hồ Nai cũng đang gắng sức mang lửa của Chúa sưởi ấm con người. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các bạn ấy và cùng cầu nguyện cho nhau để chính chúng ta, chứ không ai khác, là sứ giả bình an của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, để mang lại bình an cho người khác, chúng con cần làm nhỏ bé sự ích kỷ của chúng con. Chúng con cần nghĩ đến nỗi đau của người khác, sống nỗi đau của người khác để đồng cảm và chia sẻ với họ. Là sứ giả bình an, là muối cho đời, là ánh sáng cho thế gian. Đó là những cách nói khác nhau của Chúa. Nhưng chung quy là chúng con để Chúa sống trong chúng con, để rồi tình yêu của Chúa tự do lớn lên trong chúng con và lan truyền ra mọi người. Xin Chúa hãy cất đi tất cả những nhỏ nhen ích kỷ, những nghi ngờ, những thù ghét, để chúng con ngày càng thuộc về Chúa. Xin Chúa sai chúng con vào cánh đồng của Ngài.
Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Con thành tâm dâng hiến trọn đời, thành tâm dâng hiến xác hồn để nên tâm. cha và nên nhân chứng của cha, truyền giao chân lý của cha, gieo rắc lời cha khắp gần.
Chuyên mục Bàn Trẻ Lửa của Đài Phát thanh Vatican xin tạm khép lại nơi đây. Mọi góp ý cho chương trình xin gửi về địa chỉ nội lửa lên rv@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bàn Trẻ thứ năm tuần sau.
Rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi giáo hội tại Phi Châu tiếp tục hy vọng mặc dù những hoàn cảnh khó khăn và đen tối, đồng thời hăng say thông truyền tin mừng hy vọng cho tha nhân. Jerusalem, Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa tố giác những vụ lăng mạ công giáo và yêu cầu chính quyền Israel truy tố những kẻ thủ phạm ra trước công lý. Roma, cuộc gặp gỡ hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức hàng năm sẽ tiến hành tại Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, từ ngày 9 đến 11 tháng 9 tới đây, với chủ đề Sống chung là tương lai, các tôn giáo và các nền văn hóa đối thoại. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.